Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là sông nước trong, dắt dao lòng xót thương.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái, anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý tín hữu hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết trên.
Hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật tuần thứ 31 mùa thường niên. Tuần lễ kế tiếp là Chúa Nhật thứ 32 mùa thường niên. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình. Nhiều người ngày nay sợ hy sinh vì nó ảnh hưởng đến thể xác, ý muốn và thời gian hưởng thụ của họ. Nhưng nếu mọi người đều sợ và sống ích kỷ, làm sao thế giới này có thể tồn tại, chứ đừng nói tới việc thăng tiến cá nhân và xã hội. Tình yêu thực sự đòi phải hy sinh tất cả những gì mình có, chứ không phải chỉ cho đi những của dư thừa mà thôi. Hơn nữa, hy sinh không chỉ cho Thiên Chúa và tha nhân cái mình có, mà sự hy sinh cao cả nhất một người có thể làm được là phải hy sinh chính mạng sống mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân nữa. Việc này chính Chúa Giêsu đã làm gương mẫu cho chúng ta. Tuần trước, chúng ta nghe lời Chúa dạy chúng ta về 2 điều răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Thế thì trong tuần này, lời Chúa cũng dạy chúng ta việc thể hiện lòng yêu mến Chúa và yêu người bằng sự hy sinh, qua sự hy sinh. Và đặc biệt, trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy cái gương mẫu của bà quá thành Gia-rép-ta. Và trong bài phúc âm, gương mẫu của bà quá đã bỏ 2 đồng xu vào trong đền thờ. Thế thì cái gương mẫu lý tưởng mà lời Chúa muốn mời chúng ta hãy nhìn lên thập giá, chính Chúa Giêsu đã làm gương mẫu đó, đã hy sinh mạng sống mình cho Thiên Chúa và cho chính chúng ta để chúng ta làm gương. Bởi vậy cho nên các bài đọc của Chúa Nhật này nêu bật những hy sinh anh hùng của các tâm hồn cao quý, cho dù phải hy sinh mạng sống. Trong bài đọc thứ nhất, sự hy sinh của bà quá thành Zarepta, bà can đảm hy sinh nắm bột và chút dầu còn lại sau cùng để làm bánh cho tiên tri Elijah và 2 mẹ con. Dẫu bà biết ăn xong là 2 mẹ con sẽ chết vì đói, kết quả của niềm tin vào lời ngôn sứ, 2 mẹ con có bánh ăn muôn đời. Trong bài đọc 2, nhờ sự hy sinh vô cùng cao quý của Đức Giêsu Kitô đã hy sinh đổ máu trên thánh giá một lần, con người được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi và được sống muôn đời. Và trong bài phúc âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy có cặp mắt thần để biết đánh giá đúng các hành động của con người. Người thế gian dễ bị đánh lừa bằng các hành động phô trương bên ngoài, nhưng người môn đệ của Chúa phải biết nhìn sâu và đánh giá vào trong tâm hồn và bên trong, dù hành động bên ngoài của con người xem ra rất là tầm thường. Và lời Chúa ngày hôm nay dạy chúng ta điều thứ nhất, đừng phán xét con người theo các hành động bên ngoài. Người Việt Nam chúng ta có câu chiếc áo không làm nên thầy tu, có nghĩa để được gọi là bậc chân tu, một người phải sống những điều của một tu sĩ, chứ không phải chỉ khoác trên mình chiếc áo ròng mà thôi. Trong trình thuật hôm nay, Chúa Giêsu cũng vạch trần những thói xấu của những người lợi dụng chiếc áo tôn giáo để kiếm lợi nhuận cá nhân cho mình. Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người như thế có thể đánh lừa được những tâm hồn ngây thơ, nhưng không thể đánh lừa được Thiên Chúa, Đấng đã thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn. Họ sẽ bị Thiên Chúa phán xét nghiêm nhặt vì đã lợi dụng tôn giáo cho các ý đồ xấu xa của họ. Và điều số 2, hãy biết nhìn sâu vào trong tâm lòng bên trong của tha nhân. Chúa Giêsu không chỉ dạy các môn đệ đừng xét đoán theo tiêu chuẩn của thế gian bên ngoài, nhưng Ngài còn dạy cho ta biết phải nhìn, cách nhìn sâu vào trong tâm hồn ở bên trong qua việc dân chúng đóng góp tiền vào đền thờ. Xét đoán theo cách thức bên ngoài của thế gian, nhiều người sẽ trầm trồ khen ngợi những người bỏ nhiều tiền vào thùng và kết luận họ có lòng quảng đại với Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng dễ kết luận như thế, vì có thể đó chỉ là những của dư thừa của người giàu. Xét đoán theo tâm hồn ở bên trong của Thiên Chúa, ngồi theo dõi, Chúa Giêsu thấy cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá khoảng 1/4 đồng xu Roma. Chúa Giêsu nói các môn đệ, thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút tỉa từ tiền dư bạc thừa của họ để đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thiên Chúa không phán xét theo số lượng con người đóng góp, vì Ngài ban cho mỗi người tài năng và số lượng khác nhau. Nhưng Ngài phán xét theo sự cố gắng của con người. Nhiều lần Chúa Giêsu đã nói, ai được ban tặng nhiều sẽ bị đòi lại nhiều, nghĩa là sẽ phải chịu phán xét nặng hơn. Như vậy, qua lời Chúa ngày hôm nay, giúp chúng ta có thể áp dụng một số điểm vào trong cuộc sống của mình. Điểm thứ nhất, tình yêu đòi hỏi phải hy sinh đến cùng, dù phải thiệt hại đến bản thân. Chúng ta có thể làm điều này vì chúng ta tin chết không hết, nhưng Thiên Chúa sẽ trao lại mạng sống và ân thưởng tất cả những gì chúng ta đã làm cho tha nhân. Điều số 2, mẫu gương hy sinh chúng ta cần noi theo là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã hy sinh nhập thể, rao giảng, chữa lành và sẵn sàng chịu đóng đinh trên thập giá để chuộc tội cho con người. Chúng ta hãy bắt chước Ngài trong mọi việc chúng ta làm trong cuộc đời này. Điều số 3, khi phải đánh giá con người, chúng ta đừng hời hợt đánh giá họ theo tiêu chuẩn của người thế gian, nhưng phải biết nhìn sâu vào tâm hồn yêu thương ở bên trong, thì mới nhận ra được những hy sinh cao quý của họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu suốt tận đáy lòng mỗi người chân thật hay giả dối. Chúa khen ngợi bà quá nghèo dâng hiến tất cả những gì mình có. Xin dạy chúng con biết âm thầm dâng hiến cho tha nhân đang cần sự giúp đỡ quảng đại của chúng con. Amen.
Xôn xao ai người trước ta quyền hành hơn ai, ai người được Chúa quý trọng hơn ai.
Câu trả lời đến từ thầy thân yêu, ai làm thù lạnh phục vụ khiêm nhu, không cần báo đáp đền bù công lao, nên người nhỏ bé trước mặt anh em
khấn xin một đời Chúa cho làm người phục vụ khiêm nhu, sống không mong đợi chức danh quyền lợi, trọng khinh hơn thua. Câu chuyện xưa nói người Pha-ri-siêu trong đền thờ Chúa cầu nguyện phân bùa, xem mình thánh đức chọn lành hơn ai, khinh người thu thuế lỗi tội hơn
phân tích từ thầy Giêsu. Khi cầu xin Chúa đừng kể công lao, muôn việc phúc đức ở lại trong ta, bao điều tội lỗi đấm ngược xin tha,
khấn xin một đời những khi nguyện cầu lòng không phân bua, hãy nên cho mình rõ muôn tội tình để cảm thông nhau. chuyện ghi tích hôm tiên năm xưa, nơi đền thờ Chúa nhiều người dâng cho. Khi nhìn khó đoán lòng thành ai kia, dâng nhiều chưa chắc có lòng hơn ai.
Khen về người quá phụ nghèo năm xưa, cho đền thờ Chúa tiền được hai trinh, đôi tiền kém đó dù nhỏ nhưng to, to vì ba giúp chính tiền nuôi thân.
Khấn xin một đời sống sao nên người, rộng lượng cho nhau đói no trong đời, quyết không ngăn người, rộng lượng cho nhau. Khấn xin một đời sống sao nên người, rộng lượng cho nhau đói no trong đời, quyết không ngăn người, rộng lượng cho nhau. Khấn xin một đời
cầu khấn
sống sao nên người,
rộng
lượng cho nhau đói no trong đời, quyết không ngăn người, rộng lượng cho nhau. Khấn xin một đời sống sao nên người, rộng lượng cho nhau đói no trong đời, quyết không ngăn người.
Lời khấn nguyện cho đời, đó là bản thánh ca của linh mục Nguyễn Đình Phúc do ca sĩ Diễm Liên và anh Dũng trình bày. Và đây là chương trình Sống Đức Tin.
Theo chương trình, giờ đây là phần học hỏi phụng vụ do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Sau khi đã học hỏi về bí tích thánh thể, chúng ta đã bắt đầu hai tuần trước, tôi đã đề cập đến về đời sống cầu nguyện Kitô giáo, và đặc biệt chúng ta đi vào cái lịch sử cầu nguyện Kitô giáo từ thời Cựu Ước, và chúng ta đã đi qua cái gương cầu nguyện của hai vị Abraham, Moses, là những vị tổ phụ. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đi học về gương của các đấng tổ phụ được đề cập đến ở trong Kinh Thánh, trong Tân Cựu Ước. Chúng ta đã biết khi bước vào đất hứa thì để lãnh đạo dân Do Thái, Chúa đã gửi đến cho họ các vị thủ lãnh trước khi thành lập một thời quân chủ. Và các vị thủ lãnh đó được coi như là những thiên sai của Chúa đến để giúp cho dân tộc. Họ đứng về phía của dân để cầu khẩn lên với Thiên Chúa. Và sách thủ lãnh còn ghi lại nhiều cái mẫu cầu nguyện của họ. Chẳng hạn như là ông Gideon có lúc dỗi Chúa thì ông cầu nguyện thế này: nếu Giave ở với chúng tôi thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Giave đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Madian. Sách thủ lãnh chương 6 câu 13 đến câu 14. Và ông không ngại xin Chúa là làm một phép lạ để chứng tỏ rằng mình được chọn. Đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel, nhưng Ngài đã phán: thì này đây, con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa, nếu chỉ có xương trên lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết rằng Ngài sẽ dùng tay con
để cứu Israel như Ngài đã phán. Như vậy thì ông Gideon đã ra giá cho Chúa với cái điều kiện. Đấy, đây là cái cách cầu nguyện của ông ấy đấy. Thì bây giờ thứ hai là chúng ta đã đọc trong sách Thủ Lãnh thấy hình ảnh của Samson. Hồi xưa tôi rất thích coi chuyện Samson bằng hình tranh vẽ ở trong sách Thủ Lãnh cũng rất là hay. Một người nổi tiếng bách chiến bách thắng, nhưng không ngại kêu cầu Giave đến giúp một chuyện còn con là cung cấp nước để uống. Thì ông cầu nguyện thế này: Ngài là đấng đã dùng tay tôi tớ Ngài thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại này. Chẳng lẽ giờ đây con lại phải chết khát và rơi vào tay những kẻ không cắt bì? Đấy, sách Thủ Lãnh chương 15 câu 18. Chúng ta đã biết cuộc đời của ông Samson kết liễu nó bi đát như thế nào rồi. Nhưng trước đó ông đã cầu nguyện thế này: Lạy Giave là Chúa thượng của con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi. Ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Philippines đã móc mắt con. Samson được Chúa cho cái điều kiện có sức khỏe, nếu mà để tóc dài thế thì ông ấy vì mê cái các bà ngoại giáo hoàng hậu nào đấy, thế thì bị bùa mê, cho nên là khi ngủ bà ấy lấy kéo bà ấy cắt tóc hết. Thế là ông ấy, tự nhiên ông mất sức và ông ấy lại bị móc mắt nữa. Thì chúng ta thấy cái kết liễu của ông Samson và cái lời cầu nguyện của ông ấy khi mà ông ấy gần chết. Thế thì trong cái thời chuyển tiếp của Thủ Lãnh để sang thời Quân Chủ thì chúng ta gặp thấy sách Samuel. Ở sách Samuel mở đầu với hình ảnh của bà Anna lâm râm cầu nguyện xin cho được một mụn con. Bà đã quá, bà đã về già rồi mà chưa có con. Cho bà khấn hứa rằng nếu sinh được đứa con trai thì bà sẽ dâng nó cho Chúa. Thế thì Chúa đã nhậm lời bà và đứa con sinh ra được đặt tên là Samuel. Sách Samuel đấy, tiên tri Samuel đấy. Thế thì Samuel nó có nghĩa là tôi đã xin ra về được nó. Nhớ, chúng ta nhớ tên Samuel nó có cái nghĩa đó là tôi đã xin ra về được nó. Rồi trong sách Samuel này lại kể đến hình ảnh của vua David. Chúng ta thấy trong khi qua thời đại của Quân Chủ thì sau khi Saul được lên được Chúa gọi đặt làm vua, nhưng vì ông ấy đã không trung thành với Thiên Chúa cho nên ông ấy bị Saul bị truất phế và Thiên Chúa đã đặt vua David lên. Vua David theo truyền thống đã gán cho là cái tác giả của bộ thánh vịnh, 150 thánh vịnh là tác giả là vua David. Cái sự gán ghép này không phải là thiếu cơ sở. Thế thì nhân dịp rước hòm bia về Jerusalem, ông đã nhảy múa đàn hát. Rồi sau đó ông đã nhận được lời Chúa hứa là sẽ duy trì dòng dõi mãi mãi. Và liền đó ông đã dâng lên lời cảm tạ, tri ân, xin Chúa hãy thực hiện lời hứa. Rồi mặt khác, ông cũng đã phạm tội mất lòng Chúa, cũng đã để lại cái tấm gương thống hối. Và sau khi đã bị ngôn sứ Nathan tố giác cái tội ngoại tình của ông và sát nhân của ông, thì vua đã khiêm tốn thú nhận, tôi đắc tội với Chúa. Và cái lời thú tội này đã trở thành cái chủ đề cho Thánh Vịnh 51. Mỗi lần chúng ta ăn năn thống hối thì chúng ta hãy dùng cái Thánh Vịnh 51 này. Đó là lời cầu nguyện, diễn tả cái sự ăn năn thống hối tha thiết của David sau khi đã phạm tội. Và cái lời thánh vịnh này đã được phụng vụ Kitô giáo sử dụng trong nghi thức thống hối. Rồi kế tiếp chúng ta thấy hình ảnh của vua Salomon đã để lại cái kinh nguyện quan trọng. Lời khẩn nài của ông xin ơn khôn ngoan vào lúc lên ngôi. Thế thì lúc mới lên ngôi, ông đã xin Chúa ban ơn khôn ngoan để lãnh đạo dân Chúa và ông đã cầu nguyện thế này: Lạy Đức Giave là Thiên Chúa của con. Chính Chúa đã đặt tôi tới Chúa đây lên ngôi kế vị David, thân phụ con. Mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn. Một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và biết phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế. Ở sách vua, các vua số 1, sách các vua, chương 3 từ câu 7 đến câu 9. Và lời cầu đã được Thiên Chúa chấp nhận. Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì nay ta làm theo như lời ngươi xin. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan, minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có một ai sánh kịp. Sở trong sách 1 các vua chương 3 từ câu 11 đến câu 12. Vậy chúng ta thấy những người đế vị sau đó là những vua kế vị David và Salomon đều là những người vua đã cưới những người dân ngoại, các bà hoàng hậu ngoại, rồi không còn giữ cái lòng trung thành với giao ước của Thiên Chúa nữa, và họ đã đưa dân tộc Israel đến chỗ phân ly, chia ra làm hai quốc gia ở phía Bắc và ở phía Nam, rồi sau này phải đi lưu đày, cả hai miền Bắc đi lưu đày trước bởi đế quốc Assyria và miền Nam đi lưu đày sau là bởi quân Babylon đã tấn công vào. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục học về các lời cầu nguyện qua các ngôn sứ. Các ngôn sứ là những người đại diện của Thiên Chúa đến, và các ngôn sứ đã dâng lời cầu nguyện với Thiên Chúa như thế nào, thì lần sau chúng ta có cơ hội để chúng ta tìm hiểu về những lời cầu nguyện của các ngôn sứ. Thì xin hẹn quý ông bà anh chị em đến tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục.
Sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
Tiếp tục chương trình tối nay là phần gương sống đức tin. Tối nay chúng ta sẽ suy ngẫm về sự chết, đó là tựa đề của linh mục Thái Nguyên cho tuần này và những tuần tới. Phần 1 tối nay chúng ta sẽ nói về đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Ngay khi còn sống, con người đã mang trong mình sự chết. Vì thế mà con người sẽ phải chết. Chết là một kết thúc của ta trong cuộc sống này. Và mọi cái ta sở hữu cũng đều chấm dứt. Thật là một tư tưởng cay đắng cho những ai chỉ biết vui hưởng của cải trần gian, nhưng lại là một viễn tưởng đáng khát vọng cho những người sống cơ cực. Sự chết nhắc nhở ta về bản chất thật ngắn ngủi, thật mong manh phù du của đời sống con người trên dương thế. Đứng trước định mệnh khắt khe đó, người ta dễ có một nhận định sầu thảm, đôi khi sinh ra một thất vọng chán chường. Tuy nhiên, sự khôn ngoan chân thực thì vượt xa nhận định ấy khi nhận biết thân phận mình nằm trong vòng tay Thiên Chúa. Điều đó giúp ta khám phá ý nghĩa sự sống đích thực qua sự chết. Khi nghĩ đến những người đã chết, chúng ta cũng phải nghĩ tới cái chết của chính bản thân mình. Đó là chuyến đi cuối cùng, một chuyến đi quyết định và quan trọng hơn tất cả. chuyến đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Những quan niệm về sự chết ngoài Kitô giáo. Về phương diện triết lý, mỗi trường phái triết học có một ý niệm về sự chết khác nhau tùy theo nhân loại học của họ. Các thuyết duy vật đều quan niệm cái chết là một hiện tượng tự nhiên, thuộc quy luật sinh lý, tức là việc tiêu tan các yếu tố lý hóa đã khiến cho thân thể sống động. Lập trường của các sinh hoạt thuyết chấp thuận một nguyên tắc sinh hoạt không có bản ngã. Họ cho rằng chết là nguyên tắc đó trở về với nguyên tắc sinh hoạt của vũ trụ. Chẳng hạn, Bà La Môn giáo cho rằng chết là trở về với Brahman, tức là hồn của vũ trụ. Mạnh Tử cũng cho rằng chết là hợp nhất với vũ trụ. Còn Hegel cho rằng chết là tan mất trong tinh thần tuyệt đối. Theo nhị nguyên thuyết xuất phát từ Platon, cho rằng chết là linh hồn được giải thoát khỏi nhà tù thân xác. Chết hiện sinh vô thần thì coi cái chết cũng vô lý như sự sống vậy.
Có những chủ thuyết khác tránh né vấn đề sự chết, chỉ lo sống thôi. Tránh né cũng là hình thức lo sợ, không dám tìm hiểu, không dám đả động đến. Riêng Trang Tử coi cái sống và cái chết là lẽ tự nhiên, bình thường và bình đẳng, nên ông chẳng xao xuyến gì trước cái chết, thản nhiên ra vào cuộc đời. Bậc chân nhân không ham sống, không sợ chết, vào không vui, ra không buồn, thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi. Đối với ông, sống chết cũng giống như chuyện được mất, mà được là thời, mất là thuận. Thuận thiên giả tồn, cứ theo ý trời thì chẳng phải lo sợ gì.
Trong Phật giáo, chết được dùng để chỉ sự sinh diệt, thăng trầm của tất cả các hiện tượng, của Pháp, các Pháp, trong bộ luật Thạnh Tịnh Đạo, vị đạo luận sư Phật Âm diễn tả như sau. Theo chân lý tuyệt đối thì chúng sinh chỉ hiện hữu trong một thời gian rất ngắn, một thời gian ngắn như một khoảng khắc của nhận thức, một ý niệm sát na, như một bánh xe trong khi đang lăn cũng như đang đứng yên, chỉ chạm đất ở một điểm duy nhất. Như thế, chúng sinh chỉ sống trong một khoảng khắc của một nhận thức. Nhận thức này mất đi khi chúng sinh đó chết.
Kinh nghiệm cận tử. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, vị này thường thuyết giảng về thọ khoảng thời gian cận tử và nêu tất rõ những hiện tượng mà các du già sư Uyên Thâm đều tự chứng được. Chính sư cũng bảo rằng trong khi thiền định khoảng 3-4 tiếng, sư bước qua lại ngưỡng cửa sinh tử 6-7 lần, với mục đích trau dồi kinh nghiệm để chinh phục được cả cửa ải quan trọng này. Sư trình bày như sau. Có người chết với một trong 3 tâm trạng: thiện, ác và trung tính. Trong trường hợp đầu thì người chết chú tâm đến một đối tượng thiện tính, và vì thế tự tạo cho mình một tâm trạng đầy niềm tin sâu thẳm, khiến người ấy phát lòng từ bi, hỷ, xả, vô lượng. Người này chỉ có thể thực hiện được những đức hạnh nêu trên khi họ đã từng trau dồi trong lúc còn sống. Nếu trước khi chết mà người ta có thể phát khởi những tâm trạng thiện trên thì một sự tái sinh hạnh phúc hơn được xem như là chắc chắn. Nhưng cũng có lúc thân quyến làm sao động tâm trạng của người sắp chết và vô tình làm cho người ấy khởi tâm sân hận. Có khi thân quyến hội họp xung quanh khóc lóc, than thở, làm cho người ấy quyến luyến, tham ái. Nếu người ấy chết với một trong 2 tâm trạng trên thì đó là một mối nguy lớn. Cũng có người chết với tâm trạng trung tính, nghĩa là không thiện, không ác. Trong mọi trường hợp thì tâm trạng trước khi chết rất quan trọng. Ngay cả một người khi đã có chút ít tiến triển trên con đường tu tập, cũng có thể không tự chủ để tâm tán loạn trước khi chết, khiến cho tham, sân, si nổi lên. Nguyên nhân là những nghiệp, những chủng tử đã được tích lũy từ lâu. Chúng chỉ chờ đợi những điều kiện thuận lợi để phát hỏa. Như vậy, người chết sẽ bị tái sinh trong ba ác đạo: súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Tuy vậy, người nào bình thường chỉ biết làm những việc ác, nhưng chết với một tâm trạng thiện lành, không còn mê chấp nữa, thì có thể tái sinh trong một môi trường hạnh phúc hơn. Cứ bình thường thì các tâm trạng và lối sống của một người là yếu tố quyết định trong giờ phút chết. Vì thế mà trước khi chết, những tư tưởng đã đi sâu vào cốt tủy của con người là tâm trạng chính, là yếu tố chính quyết định sự tái sinh như thế nào. Riêng các nhà nghiên cứu về kinh nghiệm cận tử thì nói rằng, nhà nghiên cứu có hệ thống đầu tiên là William Barrett năm 1925. Vừa là giáo sư vật lý, vừa chuyên về đời sống tâm linh. Vài thập niên sau có Carlos Oshis và Hội Nghiên cứu Tâm linh Mỹ năm 1959-1973, phối hợp với Harrison ở Ấn Độ. Họ đã thu thập dữ liệu của hàng vạn người về kinh nghiệm cận tử. Họ cho thấy rằng hầu hết các trường hợp đều có những đặc điểm chung, chẳng hạn như thấy ánh sáng tỏa ra, cảnh quan tuyệt mỹ, trạng thái nhẹ nhàng, cảm giác vô cùng thanh thản, và gặp lại những người thân yêu. Riêng trường hợp những người tin vào Đức Kitô thì được gặp Đức Mẹ, các thánh khiến họ vui mừng, hạnh phúc, không còn cảm giác đau khổ. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có một số người phản ứng với vẻ sợ hãi hoặc từ chối.
Tuy vậy, người nào bình thường chỉ biết làm những việc ác, nhưng chết với một tâm trạng thiện lành, không còn mê chấp nữa, thì cứ thể tái sinh trong một môi trường hạnh phúc hơn.
Trong cuộc thăm dò ý kiến vào năm 1982 của Gallup, cho thấy khoảng 8 triệu người lớn ở Mỹ quả quyết mình đã trải qua kinh nghiệm cận tử như thế. Mặc dù cảm giác mỗi người có khác nhau, đương nhiên, những cảm giác đó không thể chứng minh một cách khoa học. Tất cả những gì được biết về hiện tượng đó đều dựa trên tài liệu mang tính giai thoại. Có giả thuyết cho rằng nhãn giới phút cuối chỉ là ảo giác, có thể do thuốc, sốt, bệnh hoặc thiếu oxy hoặc mất cá tính gây ra. Tuy nhiên, những ảo giác phát sinh từ những yếu tố đó thường liên quan đến hiện tại, chứ không liên quan đến kiếp sau. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã cho làm tất cả các cuộc thí nghiệm như thế đều xảy ra cách khác, chứ không xảy ra giống như vậy. Ngoài ra, những người sau khi chết đi sống lại như vậy, phần lớn họ đều hướng về sự phát triển tinh thần hay một đức tin mạnh mẽ, vì biết kiếp sau có thật. Hầu hết những người đó đều khám phá ra mục đích mới và tích cực đối với cuộc sống của mình. Hãy tìm thấy ý nghĩa cuộc sống mà trước đây họ không thấy hoặc xem thường. Nhãn giới phút cuối rất quan trọng đối với môn nghiên cứu cái chết, vì chúng chứng minh rằng cái chết không phải là tự sự hủy diệt, mà là sự chuyển tiếp tuyệt vời cho những ai đã tích cực sống thiện hảo. Cái chết như vậy là một nghi thức quá hải được trải qua trong ý thức và chân giá trị. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 với tựa đề Nguồn gốc sự sống và sự chết trong Kitô giáo. theo là các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ 32 quanh năm. Thứ hai, lễ nhớ Thánh Martino Thành Tours, tiến sĩ hội thánh. Thứ ba, lễ nhớ Thánh Josaphat, giám mục tử đạo. Thứ tư, lễ nhớ Thánh Francis Xavier Cabrini, đồng trinh. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, lễ thường niên. Và Chủ nhật sau đó là Chủ nhật thứ 33 mùa quanh năm. Tiếp theo là phần thông báo của cộng đồng. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11. Cầu cho những ai đã mất con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bậc cha mẹ đang đau buồn trước cái chết của con mình, tìm được sự nâng đỡ của cộng đoàn và cảm nghiệm sự bình an và an ủi trong tâm hồn từ Chúa Thánh Thần.
Lời hay ý đẹp. Chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường 2025. Một người không ngơi cầu nguyện sẽ biết ngay nguyên do mỗi khi họ đạt được điều gì. Và họ không thể kiêu ngạo về điều ấy được. Bởi vì họ không thể gán điều ấy cho những khả năng bản thân. Nhưng quy tất cả thành công của mình cho Thiên Chúa. Lúc nào họ cũng cảm tạ và thường xuyên kêu cầu Thiên Chúa, lo sợ bị rút lại sự trợ giúp.
Đại lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam 2024. Trân trọng kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng dân Chúa đến tham dự đại lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam năm 2024 và bổn mạng cộng đồng Công giáo Giáo phận Orange tại linh đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Avenue, Garden Grove, thành phố Garden Grove, California, vào ngày 30 tháng 11 năm 2024, bắt đầu lúc 8 giờ 45 sáng và thánh lễ lúc 10 giờ 30 sáng do Đức Cha Kevin Van chủ tế và Cha Nguyễn Huy Bảo giảng thuyết.
Lớp dự bị hôn nhân khóa 254. Văn phòng trung tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp dự bị hôn nhân khóa 254 trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 2024. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này xin đến văn phòng trung tâm Công giáo, ghi danh từ thứ hai đến thứ năm 9 giờ 30 am đến 4 giờ pm và thứ sáu đến Chủ nhật 9 giờ 30 am đến 10 giờ 30 am. Các bạn cũng có thể ghi danh qua online tại www.vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 11 tháng 11 năm 2024.
Tiếp theo là phần tin giáo hội. Thánh lễ cầu cho các hồng y và giám mục qua đời. Sáng thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 7 hồng y và 116 giám mục đã qua đời từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 10 năm 2024. Trong đó có hai vị giám mục của Giáo hội Việt Nam, Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên giám mục giáo phận Đà Nẵng, qua đời ngày 21 tháng 11 năm 2023, và Đức Cha Gioan Bautista Bùi Tuần, nguyên giám mục giáo phận Long Xuyên, qua đời ngày 27 tháng 7 năm 2024. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng với lời cầu xin của người trộm lành bị đóng đinh bên hữu của Chúa Giê-xu. Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Đức Phanxicô gọi người trộm lành là môn đệ của giờ cuối cùng. người gặp được Chúa Giêsu ở cuối cuộc đời.
Đức Phanxicô nhấn mạnh những hơi thở cuối cùng của người trộm lành trong Tin Mừng lại trở thành một cuộc đối thoại chất chứa niềm hy vọng của ơn cứu độ. Trong khi Chúa Giêsu bị liệt vào số những kẻ gian ác, như ngôn sứ Isaiah đã nói, thì một giọng nói bất ngờ vang lên minh xác với người bị đóng đinh bên tà Chúa Giêsu: chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Người mà chúng ta gọi là trộm lành này, theo Đức Phanxicô, đại diện cho tất cả chúng ta, và chúng ta có thể biến lời cầu xin của anh thành lời cầu nguyện của mình: lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con.
Nhận thấy mình bất lực trước cái chết, tất cả những gì anh mong muốn tìm kiếm chính là một trái tim đón nhận anh. Anh không cầu xin với tâm hồn đau đớn của kẻ thất bại, nhưng tràn đầy hy vọng. Và Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của tội nhân, cho dù vào phút cuối. Đức Phanxicô tuyên xưng rằng, khi bị đâm thâu bởi nỗi đau, trái tim Chúa Kitô mở ra để cứu thế giới. Cả khi đang hấp hối, người đón nhận tiếng kêu của người đang chết. Chúa Giêsu chết với chúng ta, bởi vì người chấp nhận chịu chết vì chúng ta. Chúa Giêsu, đấng vô tội, chịu đóng đinh, đáp lại lời kêu cầu của kẻ có tội bị đóng đinh. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc Chúa nhớ đến rất hữu hiệu, vì đó là hành động giàu lòng thương xót. Kẻ bị kết án được cứu chuộc, người lạ trở thành bạn đồng hành. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên thập giá sẽ dẫn đến an bình vĩnh cửu.
Đức Phanxicô đặt câu hỏi: tôi gặp Chúa Giêsu như thế nào? Hay đúng hơn, tôi khao khát được tương giao với Chúa Giêsu như thế nào? Tôi có để mình được Ngài gặp hay khép kín trong sự ích kỷ, trong nỗi đau, trong cái dư thừa của mình? Tôi có cảm thấy mình như một tội nhân để mình được gặp Chúa, hay tôi cảm thấy mình công chính và nói: con không cần Ngài, hãy đi đi. Từ việc Chúa Giêsu nhớ đến những người bị đóng đinh bên cạnh người, thương xót họ, cho đến khi hơi thở cuối cùng của người, Đức Thánh Cha suy tư rằng, có những cách thể khác nhau để tưởng nhớ con người và sự vật. Chúng ta có thể nhớ đến những sai lầm, nhớ những việc còn đang dang dở, nhớ bạn bè và kẻ thù. Nhưng chúng ta nhớ đến con người thế nào? Chúng ta nhớ đến những người đã bên cạnh chúng ta trong những biến cố của cuộc đời như thế nào? Chúng ta đón nhận họ hay xét đoán họ?
Đức Phanxicô khẳng định rằng, hướng về trái tim của Thiên Chúa, con người ở mọi thời đại có thể hy vọng được ơn cứu độ. Ngay cả khi đối với những kẻ không hiểu biết đường, dường như họ đang đi vào cõi tiêu diệt. Toàn bộ lịch sử được gìn giữ trong ký ức của Thiên Chúa, bởi vì người là thẩm phán đầy lòng khoan dung, giàu lòng thương xót. Chúa quan tâm đến chúng ta như một thẩm phán gần gũi, cảm thông và thương xót. Còn chúng ta có gần gũi với người khác, có cảm thông và thương xót không? Với niềm tin vào Thiên Chúa gần gũi, cảm thông và thương xót, Đức Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các hồng y và giám mục đã qua đời trong 12 tháng qua.
Trước đó, trong ngày lễ các linh hồn, thứ Bảy, mùng 2 tháng 11, Đức Phanxicô đã dâng thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino thuộc thành phố Roma. Cùng ngày, Đức Phanxicô cũng viếng thăm vườn Thiên Thần để cầu nguyện và đặt những bông hồng trắng lên một phiến đá tưởng niệm. Các thai nhi bị sảy thai và các gia đình đang đau buồn vì mất con. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng các linh hồn là cầu cho những người đã mất con.
Tiếp theo cũng tin từ Vatican. Bỏ vũ khí hạt nhân để có hòa bình lâu dài. Đức Tân Hồng Y Tashisu Isao Kikuchi, Tổng Giám mục của Tokyo, Nhật Bản, đại diện cho Giáo hội Công giáo Nhật Bản, kêu gọi chính phủ đi đầu trong việc phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Nhật Bản đang trải qua giai đoạn bất ổn chính trị trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật ngày 27 tháng 10. Liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Công Minh đã mất ghế đa số trong Quốc hội. Điều này chưa từng xảy ra từ 16 năm qua. Theo các nhà phân tích, nền kinh tế Nhật Bản vốn thường ổn định mạnh mẽ hiện đang bước vào thời kỳ bất ổn. Trước sự thay đổi này, trong một tuyên bố, Đức Tân Hồng Y Kikuchi chỉ ra một số điểm cố định mà theo ngài phải hướng dẫn chính sách của cơ quan hành pháp Nhật Bản, bất kể đảng nắm quyền hay nhà lãnh đạo nào. Ngài nói, dù thế nào đi nữa, chính phủ Nhật Bản phải là chính phủ đầu tiên phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân.
Tổng Giám mục Tokyo hy vọng chính phủ Nhật Bản có thể hướng dẫn cuộc thảo luận về cách tạo một niềm tin giữa các quốc gia để bãi bỏ vũ khí nguyên tử. Lấy cảm hứng từ việc trao giải thưởng hòa bình gần đây cho tổ chức Nihon Haidan Kyo, tổ chức tập hợp những người sống sót ở Hiroshima và Nagasaki, đang đấu tranh để tạo ra một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Về phần Giáo hội Công giáo Nhật Bản, Đức Hồng Y cho biết Giáo hội tích cực yêu cầu bãi bỏ vũ khí hạt nhân và cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Hàng năm, vào tháng 8, các tín hữu Công giáo đã được mời gọi cầu nguyện cho hòa bình trong 10 ngày.
Đức Tân Hồng Y cho biết thêm, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tới Hiroshima vào năm 1981, Ngài đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình. Các giám mục Nhật Bản đã được khích lệ bởi thông điệp này của Ngài và do đó đã thiết lập 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình.
Sau đó, vào năm 2019, cũng trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha Francisco đã xác nhận và canh tân cách tiếp cận này. Ngài yêu cầu không bao giờ xảy ra chiến tranh nữa, không bao giờ có tiếng gầm rú của vũ khí, không bao giờ có quá nhiều đau khổ nữa. Và khi đến Hiroshima và Nagasaki, Ngài nhắc lại rằng việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh hay thậm chí cho việc sở hữu nó là vô đạo đức.
Đức Hồng Y kết luận, Giáo hội tại Nhật Bản sẽ tiếp tục làm việc cùng với tất cả những người nam nữ thiện chí đang tìm kiếm hòa bình để mời gọi các vị lãnh đạo thế giới từ bỏ vũ khí hạt nhân để tiến tới việc thiết lập nền hòa bình lâu dài.
Con sinh ra trong kiếp cho bụi, giờ trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên ngài. Con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian nóng. Trần gian luôn hướng nhìn về về sự chết đau thương, để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trong chờ ngày con về về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kéo thân cho buồn, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng con kính mời cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái dâng lời nguyện và ban phép lành cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, xin đón nhận những lời cầu nguyện của chúng con cho tất cả các linh hồn nơi luyện ngục sớm về hưởng nhàn Thánh Chúa, đặc biệt là các linh hồn của các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ Việt Nam, các vị chủ tịch cộng đoàn đã qua đời. Mà thánh lễ chúng con sẽ cử hành vào lúc 8:30 sáng vào thứ bảy tuần này tại trung tâm công giáo để cầu nguyện cho các ngài. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu, sống quảng đại và hy sinh phục vụ anh em đồng loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Chương trình hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho toàn thể quý vị thính giả cũng như anh chị em tín hữu. Xin thân ái kính chào.
Mãi mãi Chúa là